Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. Trong một đêm nọ, ta vô tình bắt gặp bọn họ. Ánh trăng sáng tròn như chiếc đĩa bạc treo trên cao. Tuyết Ngọc Nhiêu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn cổ trước mặt. Tiêu Diễn nghiêng mình dựa bên cạnh nàng, tay cầm chén rượu, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Khóe môi hắn thoáng một nụ cười. Nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn sự dịu dàng khiến lòng ta đau nhói. Đêm ấy, giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, ta nghe thấy hắn ngâm lên một câu thơ. Tình cũ dễ thay đổi, người xưa dễ quên lòng. Năm. Thực ra, ta không định dùng đến nó. Viên thuốc giả chết trong chiếc bình sứ ấy, ta đã được căn dặn chỉ sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì nó cũng có độc tính. Ví dụ như... Nó có thể khiến người ta quên đi một số chuyện, một số ký ức. Ta cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải dùng đến. Nhưng rồi, bất kể Tiêu Diễn thay đổi thế nào, bất kể Hoàng Cung và cả Tiêu Sở, ta vẫn không ngừng chịu đựng. Ta đã mang thai, nuôi dưỡng Tiêu Sở trong nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí nôn ra máu vì kiệt sức. Cả hậu cung cười nhạo ta là kẻ quê mùa, không xứng đáng với vị trí hoàng hậu. Họ chế giễu ta. Nói rằng giọng nói của ta, từng hành động của ta đều thấp kém. Nhưng Tiêu Sở đứa trẻ ấy từng rúc vào lòng ta, bí mật gọi ta là mẫu thân. Mẫu thân, Tiêu Sở thích mẫu thân nhất. Rồi hôn lên má ta bằng sự ngây thơ của một đứa trẻ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có lẽ là từ lúc Tiêu Sở biết đọc vài chữ, học được cách viết, hay đọc một bài thơ nào đó. Ta không thể cùng con học. Không thể dạy con cách viết, cũng chẳng biết cách khen ngợi bài văn của con. Tiêu Diễn thường xuyên đến cung vũ, và rồi Tiêu Sở cũng thường xuyên theo hắn đến đó. Một ngày, Tuyết Ngọc Nhiêu tặng cho Tiêu Sở một chiếc nỏ tay được chế tạo đặc biệt, nói rằng nàng ấy đã nhờ người làm riêng cho con. Chiếc nỏ ấy tinh xảo vô cùng, thế gian chỉ có một chiếc duy nhất. Từ đó, Tiêu Sở thường xuyên nhắc đến Quý Phi Nương Nương, và dần trở nên thân thiết với Tuyết Ngọc Nhiêu hơn. Ta không bao giờ quên được lần đầu tiên thấy con gọi nàng ấy là mẫu thân. Hôm đó, Tiêu Sở mặc một chiếc áo lông, nhưng vẫn chạy ra ngoài trong cái lạnh giá, sợ bị đông cứng, ta vội vàng mang áo choàng đuổi theo. Khi đến cung vũ, ta thấy con lao vào lòng Tuyết Ngọc Nhiêu, vui mừng gọi. Mẫu thân! Nàng ấy ôm lấy Tiêu Sở, ánh mắt đầy yêu thương. Ta nhớ đến một đêm giá rét khác. Ta từng bị thương nặng khi truy đuổi thổ phỉ. Cơ thể ta co rúm trong hang động lạnh lẽo, một nửa người chìm dưới nước, cắn chặt miếng vải trong miệng để không phát ra âm thanh. Kết quả, ta nằm đó, máu chảy đầm đìa, miệng đầy vị tanh nồng. Và bây giờ, con trai ta cũng có thể ôm người phụ nữ khác, gọi nàng ấy là mẫu thân, một cách tự nhiên như thế. 6. Ta không khóc nữa. Người mẹ không bao giờ ghi hận con mình. Trẻ con đến tuổi như Tiêu Sở, có đáng để ta chấp nhặt không? Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Tuyết Ngọc Nhiêu đề nghị chuyển Tiêu Sở sang ở tại cung vũ, thậm chí muốn ghi tên con dưới danh nghĩa của nàng ấy. Bệ hạ, người không sợ cha ta, không sợ gia tộc họ Tuyết sao? Vì sao phải nhẫn nhịn, vì sao phải chịu thiệt thòi như thế? Chỉ cần có Tiêu Sở, thần thiếp nguyện không sinh thêm bất kỳ đứa trẻ nào trong đời này. Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo, Tuyết Ngọc Nhiêu trước mặt Tiêu Diễn, nâng bát thuốc tuyệt tự lên uống cạn. Nước mắt nàng rơi lã chã, tay ôm bụng, khóc đến xé gan xé ruột, kêu lên. Hoàng hậu nương nương, nếu thật sự yêu thương Tiêu Sở, hãy để ngài ấy đi. Có thể nào mà không chịu được như vậy? Sao người có thể ích kỷ như thế? Tiếng khóc ấy đau đớn đến mức khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Ta không muốn. Ta không muốn. Ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ để có Tiêu Sở. Nếu không có Tiêu Sở, những ngày tháng trong doanh trại địch, những nhục nhã và sự sỉ nhục mà ta phải chịu đựng, tất cả còn ý nghĩa gì? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Quý Phi cũng chưa phải là Thái Hậu. Tiêu A Mạn, nàng muốn làm loạn đến mức nào đây? Tiêu Diễn đau lòng đỡ lấy Tuyết Ngọc Nhiêu, trách móc ta với giọng gay gắt. Ta nhìn Tuyết Ngọc Nhiêu rơi máu, ta sai sao? Việc giữ con mình ở bên cạnh, đó là sai sao? Tiêu Sở lao tới, mạnh mẽ đẩy ta. Mẫu thân chẳng ra gì cả. Người chẳng làm được gì ngoài chiếm lấy con. Vì sao không chịu buông bỏ đi? Tiếng sấm gầm lên, cơn mưa ảo ạt chút xuống. Ta loạng choạng ngã xuống đất. Nhìn cảnh Tiêu Diễn đỡ lấy Tuyết Ngọc Nhiêu, cuối cùng ta hiểu rõ. Sai rồi. Ta đã hoàn toàn sai rồi. Ta chiếm lấy ngôi hoàng hậu của bọn họ. Ta chiếm lấy đứa trẻ của bọn họ. Ta, từ lâu, vốn đã không thuộc về nơi này. Có lẽ ta nên biến mất. 7. Ta bắt đầu ốm yếu. Bệnh trạng kéo dài, thân thể suy nhược một cách tự nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng kể từ ngày ta uống viên thuốc đầu tiên, những cơn ho ra máu bắt đầu xuất hiện. Các ngự y đều vây quanh ta tại cung vũ, nhưng không ai nhận ra điều bất thường. Việc ta dùng thuốc tuyệt tự và giả bệnh được che giấu hoàn hảo. Một ngày nọ, Tiêu Sở quay lại thăm ta. Nhìn ta nằm trên giường, cậu nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Mẫu hậu, đừng trách con. Về sau, con vẫn là con của người. Nhưng quý phi nương nương, nàng ấy cũng chỉ có mình con thôi. Nói xong, Tiêu Sở cầm chiếc nỏ tay mà Tuyết Ngọc Nhiêu tặng, rời đi. Ta cười nhạt, nhưng ngay sau đó cơn ho ập đến. Máu từ cổ họng trào ra, ta cố nén, nuốt lại để không ai phát hiện. Đêm đó, Tiêu Diễn đến. Có vẻ như muốn ban thưởng, hắn ngồi xuống cạnh ta, thậm chí cởi áo để ở bên ta. Ta đẩy mạnh hắn ra, ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng. Mùi máu tanh từ đâu? Trong bóng tối, không có ánh đèn, hắn không thể nhìn rõ. Ta cố gắng trấn tĩnh, nói khẽ. Chỉ là chuyện nhỏ của thần thiếp thôi. Tiêu Diễn thoáng dừng lại, nhưng rồi lại cúi xuống ôm ta. Quý phi đang suy nhược, trẫm không muốn làm phiền nàng ấy. Ta không phản ứng, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu đứng dậy. Vừa định rời đi, hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng. A Mạn, ngoan một chút. Có những chuyện chỉ cần nhẫn nhịn sẽ qua đi. Dù thế nào, Tiêu Sở mãi mãi là con của nàng. Nói xong, hắn quay lưng. Ngày mai, trẫm sẽ dẫn Tiêu Sở đến chơi. Đưa nó về nhà họ Tiêu. Hắn khựng lại, nhíu mày. Chờ Tiêu Sở chính thức đổi sang họ Tuyết. Đưa nó về nhà họ Tiêu. Tiêu Diễn nhìn ta chằm chằm, như muốn nói thêm điều gì đó. Đúng lúc ấy, một cung nữ hớt hải chạy vào. Bệ hạ, quý phi nương nương đang gặp ác mộng. Hắn cau mày, đáp vội. Đi đi. Khi Tiêu Diễn quay lại, ta đã kéo chăn, không còn để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn dừng lại, cúi người nhìn ta, nhưng ta vẫn giả vờ nhắm mắt cho đến khi nghe tiếng bước chân rời đi. Tiêu Diễn bây giờ khác xa với con người năm nào. Hắn cao lớn, dáng người thanh thoát, phong thái quý phái. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ta không khỏi cay đắng. Người nam nhân trước mắt không còn là người ta từng yêu.